Giờ thứ 9.
Thưa quý vị và các bạn, tất cả vì miền Nam ruột thịt, tóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người đã là những khẩu hiệu gắn với lịch sử của kháng chiến chống Mỹ cứu nước cách đây hơn 46 năm. Và hôm nay, khi dịch COVID-19 đang hoành hành khốc liệt tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, từng đoàn xe lại nối dài hướng về phương Nam ruột thịt, chi viện sức người, sức của, giúp bà con có thêm mọi nguồn lực vượt qua giai đoạn khó khăn. Giờ thứ 9 tuần này, xin chia sẻ câu chuyện về hoạt động hỗ trợ đồng bào miền Nam của bà con nhân dân tỉnh Bắc Giang.
Phần câu chuyện chính sách là cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Bắc Giang, một đơn vị có kết quả cao nhất trong cuộc vận động đợt 1 hướng về các tỉnh miền Nam.
Vở hài kịch Trăm nhớ ngàn thương sẽ là món quà mà chương trình gửi tới quý vị trong phần cuối của chương trình. Mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Nhịp sống hôm nay.
Các bạn thân mến, dịch COVID-19 tiếp tục có diễn biến phức tạp trên phạm vi cả nước, đặc biệt là các tỉnh miền Nam. Mỗi ngày ghi nhận vài nghìn ca nhiễm mới. Là một tỉnh từng trải qua đợt dịch COVID-19 căng thẳng diễn ra vào đầu tháng 5, với sự chi viện giúp sức đắc lực của ngành y tế và cả nước, Bắc Giang đã chiến thắng dịch bệnh. Hơn ai hết, chúng ta hiểu được giá trị của sự đoàn kết, chia sẻ trong khó khăn có ý nghĩa như thế nào. Cùng với nhiều chuyến xe đưa các y bác sĩ và trang thiết bị y tế vào thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, thì những ngày cuối tháng 7 vừa qua, gần 200 tấn lương thực, nhu yếu phẩm của nhân dân Bắc Giang cũng đã vào tới miền Nam, chia lửa với bà con trong cơn hoạn nạn. Đây không chỉ là kết quả tuyệt vời từ cuộc vận động ủng hộ của Mặt trận Tổ quốc, mà còn là tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bắc Giang hướng về miền Nam thân yêu.
Từng phải sống trong vùng bị cách ly y tế phong tỏa một thời gian dài khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại các khu công nghiệp trên địa bàn, chị Nguyễn Thị Bảy, thị trấn Nánh, huyện Việt Yên rất thấu hiểu sự khó khăn, vất vả của người dân thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh trong thời điểm dịch căng thẳng như hiện tại. Chính bởi vậy, ngay sau khi nghe cán bộ chi hội phụ nữ phát lời kêu gọi, chị Bảy đã cùng các chị em quyên góp lạc và củ quả, thậm chí chị sẵn sàng thức cả đêm rang lạc, dã muối vừng để kịp gom chuyến hàng nhu yếu phẩm đầu tiên gửi vào miền Nam. Chị nói:
người có tiền, người góp gạo, người thì góp lạc, thì chung tay bóc, thì đóng gói ủng hộ vào miền trong. Chị ủng hộ lạc thì chị thì có 2 cân, chị thì 3 cân, chị thì 5 cân. Thế là cứ sách đến thì chung tay cùng bóc với lại chị em để cho nó nhanh để cùng rang đóng gói.
Chính nhờ sự nhiệt tình, trách nhiệm xuất phát từ tấm lòng của từng cá nhân như thế mà đã tạo nên sức mạnh tổng hợp với số lượng lớn gồm gạo, mì tôm, mì gạo, sữa tươi và các loại bí xanh, bí đỏ, khoai sọ, lạc nhân, muối lạc và nhiều nhu yếu phẩm khác trị giá hơn 340 triệu đồng chỉ sau vài ngày phát động được Việt Yên tập hợp để cùng với cả tỉnh chuyển vào kịp thời hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai. Bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Việt Yên, đơn vị đầu mối đại diện tiếp nhận sự ủng hộ cho biết:
cán bộ hội viên phụ nữ của chúng tôi cũng hưởng ứng rất nhiệt tình. Các chị bắt đầu bắt tay vào những cái việc làm nhỏ nhất, vận động đến từng hội viên phụ nữ. Và bên cạnh đó thì cũng vận động cả những hội viên, đoàn viên của các cái tổ chức chính trị xã hội khác ủng hộ rau củ quả, nhu yếu phẩm với một cái tình cảm tốt đẹp nhất hướng về nhân dân miền Nam.
Mặc dù chuyến hàng đầu tiên đã được chuyển đi thành công tới thành phố Hồ Chí Minh, nhưng cuộc vận động vẫn đang diễn ra sôi nổi tại huyện Tân Yên. Hàng chục tấn bí đỏ, khoai sọ và các nhu yếu phẩm vẫn đang tiếp tục được nhân dân ủng hộ, sẵn sàng chi viện cho thành phố Hà Nội trong nay mai. Chị Nguyễn Thị Huấn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quế Nham, một trong những cơ sở rất tích cực thực hiện hoạt động thiện nguyện này, chia sẻ:
đối với Hội Phụ nữ xã Quế Nham, chúng tôi cũng đã triển khai tới các cái chi hội cũng như là cán bộ hội viên trong toàn xã là vận động ủng hộ rau củ quả, lạc. Lạc thì các chị là ủng hộ lạc nhân, thế và các chị là bóc lạc ra và đóng gói, cũng như mì gạo, mì tôm và bí đỏ. Thì về kết quả thì chúng tôi là vận động được hơn 1 tấn hàng, trị giá là trên 100 triệu.
17 tấn các loại lương thực thực phẩm trị giá hơn 600 triệu đồng ủng hộ đợt 1 vào các tỉnh miền Nam là kết quả mà huyện Tân Yên đã đạt được. Nhiều chị em phụ nữ sẵn sàng góp hàng tạ bí cắt từ ruộng, góp hàng tạ khoai sọ thu hoạch từ ruộng nhà mình để gửi vào cho bà con nơi vùng dịch. Mỗi người góp một chút sức sẽ tạo thành khối sức mạnh tổng hợp của sự đoàn kết, của tấm lòng chia sẻ, yêu thương. Bà Đỗ Thị Hải Yến, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tân Yên khẳng định.
Chúng tôi cũng đã chỉ đạo các cái cơ sở hội tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ và các cái cá nhân, các cái nhà hảo tâm ủng hộ các cái nhu yếu phẩm để ủng hộ cho thành phố Hồ Chí Minh tham gia chống dịch. Thế và đặc biệt thì ở đây thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo các cái cơ sở hội là phân loại. Ví dụ như là 5 xã thì sẽ vận động để ủng hộ, ví dụ như là lạc để làm muối vừng. Thế còn một số cơ sở hội khác thì sẽ tổ chức là ngâm sấu hoặc là giã ruốc. Đấy, và chúng tôi sẽ phân loại ra, ví dụ như là các cái xã, 6 xã thì chúng tôi lại tổ chức là thu vận động là ủng hộ các cái loại rau củ quả. Thế và một số xã thì lại ủng hộ gạo và mì trắng. Thế thì cái cách làm thì chúng tôi cũng đã phân loại như vậy thì để cho các cái nguồn hàng, để đảm bảo các cái nguồn hàng làm ra nó phong phú.
Cũng như huyện Việt Yên, Tân Yên và các địa phương khác trong tỉnh, chỉ sau 4 ngày phát động tới hội viên và các nhà hảo tâm, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lạng Giang đã tổng hợp được tổng lượng lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm trị giá hơn 340 triệu đồng chuyển về Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, góp vào thành công của những chuyến hàng đầu tiên hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai. Bà Thu Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lạng Giang cho biết.
Với cấp hội phụ nữ thì chúng tôi tuyên truyền bằng cách là với rất là nhiều hình thức tuyên truyền. Đó, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, kêu gọi ở các thôn, rồi tuyên truyền trên hệ thống Zalo, Facebook và tuyên truyền bằng văn bản chỉ đạo. Thế thì thông qua cái hệ thống Zalo, Facebook thì rất là lan tỏa. Thì phụ nữ thì với vai trò là tiếp nhận hàng thì thông qua cái việc chia các mặt hàng và đóng hàng thì các chị đã dùng Zalo phát trực tiếp. Chính vì vậy mà thông qua cái việc phát trực tiếp thì nhận được rất là nhiều sự ủng hộ, không phải được hội viên phụ nữ mà kể cả những người dân cũng mang hàng đến ủng hộ.
Trong gian khó, mỗi sự đóng góp chia sẻ với đồng bào vùng dịch không chỉ là giá trị vật chất mà qua đó còn gửi gắm tình cảm, sự tin yêu, nguồn động lực mạnh mẽ giúp đồng bào nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam có thêm sức chiến thắng dịch bệnh. Mong sao cũng như Hải Dương, Bắc Giang và một số tỉnh thành, bà con nhân dân các tỉnh miền Nam sẽ nhanh chóng kiểm soát, khống chế và đẩy lùi dịch COVID-19 để cuộc sống được trở lại bình thường mới.
Thưa quý vị thính giả, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các cấp hội trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã phát động chương trình ủng hộ nhu yếu phẩm, hàng hóa nhằm hỗ trợ lương thực, thực phẩm tiếp sức cho người dân thành phố Hồ Chí Minh chống dịch. Hội Chữ thập đỏ thành phố Bắc Giang đã thực hiện vận động đợt 1 đạt kết quả cao nhất trong số các huyện thành phố. Trong mục câu chuyện chính sách hôm nay, phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với bà Thân Thị Thu Thủy, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Bắc Giang.
Câu chuyện chính sách.
Trước tiên xin được cảm ơn bà Thân Thị Thu Thủy, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Bắc Giang đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Thưa bà, khi tâm dịch thành phố Hồ Chí Minh diễn biến ngày càng phức tạp thì Hội Chữ thập đỏ thành phố Bắc Giang đã thực hiện những cái công việc cụ thể như thế nào để mà góp sức trong công tác phòng chống dịch ạ?
Thưa chị, là đối với lại tình hình dịch Covid, khi mà thành phố Hồ Chí Minh trở thành tâm dịch diễn biến thì ngày càng phức tạp, đối với cán bộ hội viên Chữ thập đỏ của thành phố Bắc Giang chúng tôi thì rất là nóng lòng, lo lắng, muốn chia sẻ. Ngay sau khi mà Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang của chúng tôi có cái công văn về việc triển khai tuyên truyền vận động ủng hộ cho người dân thành phố Hồ Chí Minh, thế thì Hội Chữ thập đỏ thành phố chúng tôi cũng ngay lập tức là triển khai tuyên truyền đối các hội chữ thập đỏ của các 16 phường xã trên địa bàn thành phố, thế và các chi hội trực thuộc của Hội Chữ thập đỏ thành phố chúng tôi.
Vậy khi thực hiện công tác vận động thì thuận lợi và khó khăn bà và tổ chức gặp phải là gì ạ?
Bước đầu triển khai công tác tuyên truyền vận động ấy, với cái tâm thế là chia sẻ, thế nhưng mà cũng không tránh khỏi những cái băn khoăn lo lắng khi mà cán bộ hội viên, các gia đình, cán bộ hội viên của chúng tôi cũng là người dân của thành phố Bắc Giang đã thời điểm mà không cao điểm có dịch thì lại cũng đã khá là nhiều các cái hoạt động mà vận động ủng hộ cho người dân trên địa bàn các huyện thuộc tỉnh Bắc Giang như Việt Yên, như Sơn Động, như Lục Ngạn vân vân. Thế và đặc biệt là đối với người dân thành phố Bắc Giang của chúng tôi thì là một cái nơi mà tập trung các cái bệnh viện dã chiến để chữa cho các bệnh nhân mắc bệnh COVID của cái lúc cao điểm của dịch ở tỉnh ta. Thì thành phố Bắc Giang của chúng tôi lúc đó thì không có nhiều bệnh nhân thuộc đối tượng F0. Thế nhưng là cái trung tâm mà có các cái bệnh viện dã chiến chữa trị cho các bệnh nhân, thế rồi các cái khung cách ly tập trung quản lý các cái F1 mà tiếp xúc với F0 cũng khá là nhiều, các cái đợt, các cái cuộc vận động rồi. Đấy, thì người dân cũng đã tham gia tích cực ủng hộ khá là nhiều rồi. Thì đến thời điểm này khi mà triển khai các cái văn bản ủng hộ cho thành phố Hồ Chí Minh thì ban đầu cán bộ hội viên, cán bộ chữ thập đỏ của tỉnh cũng như thành phố chúng tôi thì cũng khá là băn khoăn, lo. Rồi các đồng chí chủ tịch chữ thập đỏ của các phường xã cũng khá là lo lắng, cũng bảo là không biết là báo cáo đồng chí là tinh thần thì chúng tôi rất là ủng hộ, chia sẻ. Cái người dân thì cũng rất là quan tâm, lo lắng. Thế nhưng mà không biết là khi triển khai thật, triển khai tới người dân thì cái mức độ vận động ủng hộ như thế nào, cũng lo là người dân chúng ta cũng không nói đến mức cạn kiệt, nhưng cũng là trải qua một năm rưỡi khó khăn rồi. Cái sự phát triển kinh tế của từng gia đình là cũng phần nào hạn chế rồi. Thế thì nhưng mà hóa ra là đúng là khi khó khăn hoạn nạn mới thấy được tấm lòng sẻ chia của người dân. Báo cáo với chị là khi chúng tôi triển khai văn bản, các đồng chí cán bộ hội, chủ tịch chữ thập đỏ hội báo cáo lãnh đạo của các phường xã, thế và triển khai tới các chi hội chữ thập đỏ của các thôn tổ dân phố, thì lại có một điều rất là lạ là mọi người mặc dù rất là khó khăn nhưng mà mọi người lại rất là đồng lòng, đồng thuận với cái việc mà vận động để ủng hộ thành phố Hồ Chí Minh. Các đồng chí cán bộ hội, các đồng tình nguyện viên và thậm chí cả các người dân trên địa bàn nói rằng là bây giờ phương tiện thông tin đại chúng rộng rãi, chúng tôi thấy được những cái hình ảnh khó khăn thực tế của thành phố Hồ Chí Minh trải qua, thì chúng tôi muốn được góp sức cho cái việc thôi thì người có ít thì góp ít, người có nhiều thì góp nhiều. Chúng tôi đồng thuận ủng hộ với cái văn bản, với cái công tác vận động của hội chữ thập đỏ. Thế và nghĩa là cái khó khăn là cái tình hình chung kinh tế, rồi mọi việc sau giãn cách của thành phố, rồi đến hiện tại thì không thực hiện các cái giãn cách nhưng các hoạt động cũng đều hạn chế, hoạt động kinh doanh nhỏ lẻ là đều cơ bản hạn chế. Thế nhưng mà người dân, cái thuận lợi là người dân, cán bộ hội viên chữ thập đỏ cực kỳ đồng thuận và sẻ chia với tinh thần cao nhất.
Với kết quả công tác vận động lần thứ nhất đến cái thời điểm này đạt được kết quả ra sao ạ?
Chúng tôi triển khai văn bản của tỉnh ngày 19-20, thì đến chiều ngày 24, cái vận động của thành phố Bắc, hội chữ thập đỏ thành phố Bắc Giang chúng tôi đã là một trong đơn vị mà tập kết chuyển nộp cho hội chữ thập đỏ tỉnh, là một trong đơn vị có thể nói là cao nhất. Chúng tôi cũng định hướng cho bà con nhân dân là vì một cái khoảng cách giữa Bắc Giang và thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta rất là xa, cái công tác vận chuyển nó cũng phải để đảm bảo mà khi cái nguồn nhu yếu phẩm tặng tới tay bà con là phải đảm bảo chất lượng để mà bà con có thể sử dụng được. Do vậy thì cũng gợi ý định hướng để các đơn vị tuyên truyền vận động cán bộ hội viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ ủng hộ những cái lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, đồ khô và rau củ quả, thì có thể là những thứ mà có thể vận chuyển xa, thời gian nó cũng tương đối dài, thì có thể mà vẫn thể giữ được với cái thời tiết nó vẫn còn khá là nóng như thế này. Thế và kết quả cụ thể thì chúng tôi đã tập kết đợt 1. Báo cáo các chị là đối với hội chữ thập đỏ tỉnh là vận động ủng hộ trong 2 đợt. Đợt 1 là từ 20 đến hết 25 tháng 7. Thế và đợt 2 chúng tôi tiếp tục vận động từ 26 tháng 7 đến hết ngày 5 tháng 8. Thế và chốt cái số liệu mà hội chữ thập đỏ thành phố Bắc Giang đã tuyên truyền vận động được cán bộ hội viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ và nhân dân trên địa bàn các phường xã của thành phố ủng hộ được, cụ thể là chúng tôi sẽ đã vận động ủng hộ được 1.850 kg mì trũ có thương hiệu. Thứ hai là đối với mì tôm thì cũng vận động ủng hộ được gần 300 thùng mì tôm. Đối với bí đỏ thì cũng gần được 1 tấn bí đỏ. Thế và đối với gạo tẻ thì chúng tôi vận động được 4 tạ gạo tẻ. Thế và tổng cộng quy ra số lượng bằng tấn ấy, thì chúng tôi vận động được khoảng 3 tấn hàng hóa và xấp xỉ trên 90 triệu đồng. Thì cái nguồn hàng của Hội Chữ thập đỏ thành phố Bắc Giang chúng tôi nói riêng, cũng như là toàn thể các cấp của cán bộ nhân dân tỉnh Bắc Giang chúng ta nói chung, thì đều đã được đoàn công tác của tỉnh Bắc Giang chúng ta trở vào để ủng hộ cho các đồng bào miền Nam nói chung, và trong đó là có đồng bào thành phố Hồ Chí Minh. Thì có thể nói là một trong những hoạt động mà thể hiện cái tinh thần tương thân tương ái, giúp nhau cái lúc hoạn nạn khó khăn, khá là tích cực, nhiệt tình của cán bộ hội viên Chữ thập đỏ thành phố Bắc Giang.
Quà tặng giờ thứ 9.
Các bạn thân mến, hài kịch ngắn có nhan đề Trăm nhớ ngàn thương do hai nghệ sĩ hài miền Nam Hoài Linh và cố nghệ sĩ Trí Tài thể hiện sẽ là quà tặng của giờ thứ 9 hôm nay. Câu chuyện tình của bà Trinh, 63 tuổi, do nghệ sĩ Hoài Linh trong vai, và ông Tài, 73 tuổi, do cố nghệ sĩ Trí Tài thể hiện, cùng với những tình huống vừa éo le vừa hài hước sẽ mang tới những tiếng cười sảng khoái. Sau đây, mời các bạn đón nghe nội dung hài kịch Trăm nhớ ngàn thương.
Cảnh cũ bây giờ cũng đổi khác quá, không biết ông còn nhớ chỗ để tới không nữa. Hay. Chưa thấy ai mà đàn bà con gái phải ra ngồi chờ trai như tôi.
À, xin lỗi bà chị, có thể xích qua cho tôi ngồi ké một chút được không?
Dạ được, mời anh.
Dạ, yeah. Cảm ơn.
Cho hỏi thăm ông anh năm nay nhiêu tuổi mà thấy còn mạnh khỏe dữ?
Dạ, tôi năm nay 73.
73 là tuổi gì ha?
Dạ, tuổi mẹo.
Tuổi mẹo hả?
Dạ, yeah.
Năm nay cũng tuổi năm mẹo nè.
Yeah.
Năm nay năm tuổi á.
Dạ, yeah.
Coi chừng cẩn thận nha.
Dạ, cẩn thận cái gì?
Năm tuổi dễ đi xa lắm á.
Sáng sớm ra gặp sọt dưa rồi. Bà chị nói phải cẩn thận đó nha.
Có gì đâu, thì tôi nói 73 là cái tuổi retire rồi. Rồi đi chơi, đi xa chơi.
À, đi du lịch đó hả?
Chứ ai nói gì đâu mà chửi tôi sọc dưa.
À, thì bà chị mới nói rõ ràng, không rõ hiểu lầm.
Ý tôi nói là ông anh sẽ đi du lịch, mà dạ, đi du lịch mấy chỗ mà dạng như khu du lịch sinh thái vậy đó.
Là sao?
Là ra ngoài đồng nằm vậy đó. Muốn sọc dưa là sọc dưa.
Người ta nói người đẹp mà vô duyên không nói gì. Bà chị vừa không có duyên mà vừa không có đẹp nữa.
Phải rồi, bởi vậy sáng sớm mà gặp vậy là vừa lắm á. Tôi với ông trời sinh cũng cặp á.
Sao?
Nói thiệt, khen, nói cái này khen à, khen thiệt tình.
Sao?
Ông anh ăn mặc rất là mô đen. Mô đen dữ lắm, năm nay 2011 mà mặc quần lưng quần kéo tới vú vậy.
Không nói chuyện bà chị nữa.
Ê, nói vậy á, tôi xấu xấu vậy chứ cũng có người trông chờ tôi đó.
Ai? Có con nào nó khùng mới trông chờ bà chị á.
Phải rồi, cũng có người khùng mới trông chờ tôi. Nói nào ngay, bữa nay tôi có hẹn. Hẹn với thằng khùng, nó tên thằng Tài.
Tài nào?
Thằng Tài nhạc sĩ đó mà.
Tài nhạc sĩ? Trông chờ ai?
Trông chờ tôi. Đừng nói ông không nhận ra tôi nữa nha. Nhìn lại đi. Ông thì không thể nào tôi quên được, cái nút ruồi bự quá mà.
Bà là ai rồi tôi nhìn không ra vậy?
Thật sự là ông không nhận ra tôi sao ông Tài?
Không,
Tôi Trinh đấy. Trinh ở sống gà đây.
Trinh. Trinh. Xin lỗi, bà chị có thể ấy cái quần cho tôi coi chút xíu được không?
Đừng có vô duyên nha. Bao nhiêu năm nay ông vẫn vô duyên nha. Tự nhiên là mới gặp ấy cái quần cho coi coi vậy.
Không, bà chị hiểu lầm ý tôi rồi. Tôi nói là bà chị vén cái quần cho tôi coi cái giò chút. Không có phải không?
Nghe tôi ở sống gà muốn coi giò chứ gì. Mời ông anh tự nhiên.
Đúng rồi. Cặp giò này đúng là trinh gà nồi ở sống gà rồi.
Đúng vậy, tôi đây.
Trời ơi, vậy sao bà gửi cái hình tôi về thấy đẹp hơn bây giờ mà?
Hình đó tôi chụp 20 năm trước rồi.
Trời ơi, bà ác cái tôi quá. Hèn gì tôi nhìn không ra.
Ý là giờ ông che tôi xấu chứ gì?
Không có.
Thôi được rồi, nếu ông che tôi xấu thì thôi, đi về đi.
Không có đâu, xin lỗi, xin lỗi. Bà hiểu lầm ý tôi rồi. Trinh à, càng nhìn em yêu em hơn và yêu em mãi. Dù phố đêm đêm xa xưa nay đã đi vào quên lãng. Trời vào thu Việt Nam buồn lắm em ơi. Mây tím đang giăng cao vời mà tình yêu chưa lên ngôi.
Ngày mình yêu em đâu hay tình ta gian dối. Để bước phong trần tha phương em khóc cho đời viễn xứ.
Về làm chi rồi em lặng lẽ ra đi. Gom góp yêu thương quê nhà dâng hết cho người tình xa.
Thôi dẹp đi, dẹp đi. Ăn rồi xin hoài. Cứ xin đêm chăn chối hoài.
Mới xin bữa nay mà.
Không dám đâu. Hồi trước khi tôi đi, mấy chục năm trước khi tôi đi nước ngoài, ông cũng xin đêm chăn chối rồi. Mà đêm đó tôi không thấy ông chăn chối mà tôi chăn chối.
Bà nhớ lộn rồi, làm gì có chuyện đó.
Sao không có? Đêm đó ông làm răng cuối cùng không được mẹ gì hết trơn. Tôi mệt muốn chết luôn mà không được gì hết trơn.
Bà già rồi, bà lẫn rồi.
Lẫn khỉ gì mà lẫn.
Trinh à.
Cái gì?
Nghe nói nè, cánh thư này, kỷ niệm này, ta đã tìm về với nhau. Rồi hôm nay tàn mơ ước anh u sầu.
Em ở đây à, em ở đây. Em với anh có cái gì đâu kỷ niệm gì?
Có,
em không có đấy. Một chút kỷ niệm gì ngoài những cái kỷ niệm tào lao là đi ăn kem rồi bậy bạ vậy đó. Không có cái gì sâu đậm để nhớ hết trơn trời.
Được rồi, để tôi nhắc cho bà nhớ.
Cái gì?
Tôi có mang theo bên mình đây nè. Lúc nào tôi cũng coi như là một báu vật suốt mấy chục năm qua.
Cái gì vậy trời?
Đây, chiếc khăn tay.
Của ai á?
Của tôi.
Thì của ông đem theo đúng rồi.
Không
tôi
phải.
Có tặng gì cho ông đâu.
Nhưng mà trong này nó có gói 1.000 lượng vàng của em.
1.000 lượng vàng của tôi?
Ừ.
Trời ơi, hồi xưa khổ thấy bà nội phân vàng còn không có ở đâu ra 1.000 lượng mà đưa cho ông gói trời.
Em không nghe người ta nói chữ trinh đáng giá 1.000 vàng hay sao?
Có luôn hả? Đâu ra hả?
Em quên nè hả? Thì cái đêm trước khi em đi nước ngoài đó, anh có hẹn với em đó. Em muốn coi không? Anh giữ đây kín lắm á.
Tôi nói thiệt ông ấy, có hay không mà tôi chưa biết nha. Chính bản thân đây tôi đây tôi cũng không xác định là có hay không đi nha. Nhưng tôi cũng coi để cho tôi sáng mắt thử cái đó nó ra sao đi. Ông định gì vậy?
Để coi có ai thấy không. Mắc cỡ gần chết. Giữ kỹ lắm đó.
À.
Em coi đi.
Ha 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 ha. Giờ tới cái này ra tôi nhớ rồi.
Sao bà cười?
Cười là đúng rồi. Ông ngây thơ một cách mà tôi không thể nào tưởng tượng được. Cái lúc ông quen tôi, ông cũng 25 tuổi mà ông cũng không phân biệt được cái gì hết trơn hết trọi. Đây tôi kể cho ông nghe chi tiết tại sao nó có cái này nha. Bữa đó đó tôi hẹn với ông là ngày cuối trước khi tôi lên máy bay tôi đi nước ngoài. Tôi hẹn với ông rồi, tôi nói thôi em cũng xin dâng hiến hết cho anh một lần rồi em đi. Cuối cùng đi ra ông tốn, sợ tốn tiền, ông không mướn khách sạn, ông kêu đi ra ngoài công viên ngồi. Cả đêm ông rình y như chó rình trộm vậy đó. Có dám mần mẹ gì đâu. Tới hồi chuẩn bị mần cái bắt đầu người ta quét đường. À, rồi ở đây cái này đó là tại vì tôi không được mần cái gì, tôi tức quá tôi ói máu vô tôi đi đó.
Trời ơi, sao lúc đó em không nói cho anh biết?
Ở đâu ra cái này mà tính là ngàn lượng cái gì? Cái này tính ra chắc cũng mấy chục ký lô cho ngàn lượng. Ngàn lượng ở đâu ra ông nội?
Trời ơi,
tao lao tao tới bởi tới giờ này tôi cũng không gặp ông được là tại vậy. Tôi ông không có hợp nhau hay sao? Thôi được rồi, gặp nhiều đó thấy ông khỏe là vui rồi.
Trinh à, Trinh ơi.
Trinh tiếc gì?
Trinh ơi.
Mệt quá đi.
Trời ơi Trinh ơi, mất Trinh rồi, xa Trinh rồi, hoa đã tàn, duy đã phai. Chiều hôm nay trời thanh vắng, em đi về, về với ai? Trời ơi tôi đã mất Trinh rồi, tôi mất Trinh rồi, trời ơi mất Trinh rồi.
Nên.
Cái gì vậy?
Ông làm gì vậy? Ông làm gì ông la đừng rừng mất tin gì
là...
Tôi đang ngồi với ông ở đây, tôi mới vừa bước chân ra, người ta nhìn thấy tôi giống vậy, ông tự nhiên ông la mất tin rồi, mất tin. Người ta tưởng tôi hãm hiếp ông sao?
Trời ơi, anh nói mất tin là mất em tin Trinh, em quên rồi hả?
Ồ thế à.
Trời ơi có gì mà sao em thượng cẳng xin hạ cẳng tay anh vậy?
Em xin lỗi anh, tại vì em nghe anh la to quá em sợ người ta hiểu lầm em. Thôi nói chứ ngồi đây cũng chưa hỏi thăm gì gia cảnh. Sao dạo này vợ con anh khỏe không?
Làm gì có vợ con mà khỏe chứ không khỏe.
Sao không có vợ con?
Thì đó, thì cũng tại cái khăn này nè. Anh thấy anh có lỗi với em cho nên anh quyết định anh chờ gặp lại em.
Anh cao thượng quá. Anh cao thượng đến độ em không bao giờ tưởng tượng tới được.
Còn em sao? Lúc này chồng con sao rồi?
Cảm ơn anh đã hỏi thăm. Em giờ vẫn như hàng chưa có đập thùng.
Nói vậy là hàng em vẫn còn dán tem hả?
63 năm bảo hành còn cứng ngắc.
Sao vậy?
Em tức.
Tức cái gì?
Em tức là tại sao người đàn ông đầu tiên không mần được cái gì hết. Em ở vậy chơi cho vui vậy được không? Nó giỡn chơi chứ lúc đó em qua tới đây rồi bắt đầu em lo làm việc. Em lo làm riết rồi cái tới hồi nhìn lại mình á mới biết mình á tóc hai màu rồi. Thời gian trôi nhanh quá. Bởi vậy giờ về gặp anh em cũng vui.
Em vui nhưng mà anh không có vui.
Sao vậy?
Bây giờ anh biết anh với em có gặp nhau mà có tiến tới nữa cũng không có được.
Sao vậy?
Môn đăng hộ đối.
Môn đăng hộ đối.
Em bây giờ thì em thì có tiền rồi, còn anh vẫn nghèo.
Sao nghèo?
Nghèo, anh nhạc sĩ mà em nghèo lắm.
Nhạc sĩ có ông nào giàu đâu mà nói. Ca sĩ nó hát nó giàu chứ nhạc sĩ đâu có giàu.
Anh biết mà. Bây giờ không có thể nào được hết trơn á, hiểu không?
Nó giỡn chơi với anh vậy thôi. Chứ em ở bển em vẫn nghe, nghe tin tức về anh. Nhiều khi anh cô đơn lắm phải không? Em biết mà. Có những khi là sớm mai thức giấc nhìn quanh một mình. Ông đã từng lâm vô tình trạng đó rồi mà. Chính vì đó tôi quyết định tôi về đây để tôi ở với ông.
Trễ rồi em ơi. Hồi xưa còn tay tân mà xà quần cả đêm cũng được cái gì. Bây giờ già yếu rồi yêu không nổi.
Mệt quá ông ơi. Ai nói yêu đương rồi ai nói ra cái chuyện kia làm chi. Yêu đương an ủi nhau là được rồi. Ông không nghe à?
Nghe gì?
Yêu mới biết quên thời gian, khi biết điều hòa sẽ mãi không phải tàn. Đừng nghe chim du tay tìm thứ áo, không tìm nào xây đắp hơn anh đâu.
Chờ một ngày qua một sớm nhau vui, ta đừng về vang vọng đời đời buồn. Từ khi đôi tim yêu được giải thoát, bước gồng xiềng là mình tính chuyện trăm năm. Từ khi đôi tim yêu được giải thoát, bước gồng xiềng là mình tính chuyện trăm năm.
Quý vị và các bạn vừa nghe hài kịch ngắn Trăm nhớ ngàn thương do các nghệ sĩ hài miền Nam thể hiện. Tới đây, chương trình giờ thứ 9 xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.